Trước khi vào bài hôm nay thì có một chuyện là hôm trước đó, các anh chị còn nhớ tôi gửi cho các anh chị một cái thư không? Ở trong đó có đề nghị là các anh chị chia sẻ với nhau cái lý do sao mà mình đi học Thánh Kinh đó. Có không? Ừ, có rồi. Thế thì có thể là chúng ta đã chia sẻ với nhau rồi. Hôm nay tôi muốn đọc ở đây một cái bài chia sẻ của một người anh em trong lớp gửi cho tôi. Đại khái thế này. Để trả lời cho câu hỏi động lực nào đã thúc đẩy tôi đến với lớp Kinh Thánh 100 tuần, tôi đã phải tìm vào thanh vắng mới có thể không rơi vào những luồng suy tư rất dễ gây cho nội tâm mình dao động méo mó, vì thời gian chưa đủ để khẳng định chiều sâu tâm hồn. Hơn nữa câu hỏi này cũng cần phải được trải nghiệm bằng những chứng từ giúp cho lời xác quyết của mình bền vững và chân thật, bằng những hành động rõ rệt và minh bạch. Chính những nguyên nhân cần thiết như thế mà tôi đã phải hồi tâm lại để ghi nhận tôi đi tìm lời sự sống để được sống dồi dào. Thánh Gioan Thánh Sử khi mở đầu các thư đã tuyên bố rất sảng khoái và đã làm tôi phải ngưỡng mộ, vì đấy chính là cảm nghiệm của chính tôi. Điều chúng tôi đã nghe, điều chúng tôi đã thấy tận mắt, điều chúng tôi đã chiêm ngưỡng và tay chúng tôi đã chạm đến, đó là lời sự sống. Ở trong thư thứ nhất của Gioan, để sống được cái cảm nghiệm sâu lắng này, cuộc sống tâm linh của tôi đã trải qua biết bao thăng trầm, vì bị lệ thuộc vào những sự thế gian đến nỗi cay đắng bầm dập bởi cái thân xác quá ư là vấp phạm, bởi cái hồn cứ phiêu lãng bay theo những khắc khoải phiền muộn của cái lều rệu rã và suy kiệt này. Thời gian trượt dài nhiều vô kể, nếu tính đúng và đủ, tức bằng với những tháng năm mà Chúa Giêsu hiện hữu trong thân xác nơi trần gian này. Quả là sự kiên nhẫn của Chúa rộng dài và cao sâu, đủ để nói lên tình yêu kỳ diệu của Ngài đối với riêng tôi khốn nạn. Như Thánh Phaolô đã phải cảm tạ: tôi thật là một người khốn nạn, ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đúng thế, nhờ vào ơn của Thiên Chúa mà tôi đã đến được với lời Chúa nơi tin mừng của Ngài. Và rồi với thời gian miệt mài kiên trì, mỗi ngày lời Chúa thấm vào hồn tôi, dẫn tôi đi dần vào lòng mến của Ngài và biến đổi trái tim tôi không còn chai đá nữa, mà đã biết rung động theo từng tiếng nói âm vang nơi sâu thẳm của lòng mình, theo từng nhịp chân dạo bước nơi những trang sách tin mừng, theo từng giây phút ngất ngây chiêm ngắm Ngài khi con tim đã suy sụp trước tình yêu vạn năng của Ngài. Và như chạm tay vào thân xác thần linh của Ngài khi nài van Ngài giải thoát đời sống trần tục đã quá ư suy thoái, để thay vào đó sức mạnh thần khí thánh phục sinh vinh hiển của Ngài. Lời sự sống đã phục sinh tôi và đã cho tôi sống trong ân sủng tuyệt vời của Ngài. Ngài đã đến dùng bữa với tôi mọi ngày, từ thưa thớt đến đậm đặc, hầu chúng ngập tràn tâm hồn tôi khi tôi bừng mắt cho một ngày mới. Cho đến khi thầy nội cho biết có một lớp học Kinh Thánh 100 tuần, tôi đã bừng lên một khao khát được sống dồi dào hơn nữa, để có thể lan tỏa sức sống Đức Kitô sang người khác. Nhưng, và rồi với sự khát khao quá đỗi vượt xa cái thân xác tàn lụi này, Chúa đã dọn sẵn cho tôi một chiếc giường hai bánh cùng với một người bạn tương đồng với tôi, để rồi anh ta khiêng tôi đến bằng chiếc xe hay vòi tiền. Nhưng bất chấp đường dài trên 20 cây số, miễn sao tôi được ở ngay trước mặt Chúa Giêsu hiện diện trong cộng đoàn cầu nguyện, và dù có phải bị gỡ răm ba miếng da trên cơ thể đã héo úa do trên đường có quá nhiều xe cộ. Với sự cố gắng kiên trì này, tôi đã được Ngài cho sống dồi dào hơn nữa. Không chỉ cho riêng tôi mà cảm tạ Chúa đã lan sang được người khác. Và tôi đã thấy hiệu quả sau những tháng ngày miệt mài cùng với anh em trong nhóm của tôi. Số là sau những buổi chia sẻ về cuộc sống gắn bó với từng nhịp sống của các ngôn sứ, nhất là Jeremiah, đã phải chất vấn hạch sách Chúa về số phận hẩm hiu cô quạnh của mình. Từ những lần chia sẻ và cầu nguyện này, anh chị em trong nhóm đã mở lòng ra trước những số phận kém may mắn mà tôi đã gặp trên đường hoạt động tông đồ, cũng như anh chị em đã bao bọc chở che cho tôi bằng thăm viếng đóng góp rất chân thành và rất sống động, bởi nó đi sâu vào tâm hồn và trái tim của những người khốn khổ để có được niềm vui trong Chúa. Như Thánh Phaolô nói với cộng đoàn Philippi: anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại, vui lên anh em, sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa rộng rãi. Chúa đã đến gần, anh em đừng lo lắng gì cả. Và từ đó tôi có thể mượn lời ngôn sứ Jeremiah để nói lên tâm tình cháy bỏng của chính mình. Lời Ngài cứ như lửa bừng cháy trong tim, âm ỉ trong xương cốt. Con nén chịu đến hao mòn, nhưng làm sao nén được. Lạy Chúa, Chúa là tất cả. Deus meus et omnia. Amen. Tôi muốn chia sẻ lại với các anh chị và các bạn ở trong lớp bài chia sẻ của một người anh em chúng ta, để có ý nói lên cái ước mơ của tôi thế này. Khi tôi đặt ra cái câu hỏi đó là tôi mong ước mọi người trở về với chính mình, để tìm lại đâu là cái động lực sâu xa nhất thúc đẩy mình đến với lời Chúa. Và khi mà mình cố gắng đến với lời Chúa, hoặc là nhờ ơn Chúa mà mình được gặp gỡ với lời của Ngài đó, thì mình cảm nhận được điều gì trong đời sống thiêng liêng của mình? Đấy là lý do tôi đặt câu hỏi. Và tôi chắc là các anh chị đã chia sẻ với nhau rất nhiều ở trong nhóm của mình. Nhưng mà điều tôi mong ước là thế này, là từ bây giờ cho đến Tết viết ra thành bài. Không nhất thiết là phải dài một trang giấy như thế này, được rồi. Nếu ai có cơ hội mà đánh máy trên computer như thế này được thì tốt, còn nếu không có cơ hội thì không sao, không có gì phải ngại cả. Và nó là bài chia sẻ cho nên không có chuyện chấm điểm. Nói thẳng ra cũng không có chuyện đúng sai. Nhưng mà tôi muốn thu thập tất cả những bài chia sẻ của các anh chị như vậy để đóng thành tập. Đó là cái tập chia sẻ kỷ niệm rất quý báu của lớp Thánh Kinh 100 phần. 200-300 tâm hồn, có thể 200-300 nẻo đường Chúa dẫn đi, có thể 200-300 cái cảm nghiệm về tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc đời của mình, về tác động của lời Chúa trong đời sống Kitô hữu của mình. Đấy, cái ước mơ của tôi là như thế. Anh chị có nhất trí làm được không? Ồ, thế thì tốt quá rồi. Từ bây giờ cho đến Tết còn những gần 2 tháng cơ mà. Tết mà ăn no quá là viết không được đâu. Thế cho nên cảm ơn các anh chị về cái sự đáp ứng lời đề nghị đó. Lớp chúng ta cố gắng mà làm được điều đó thì quý lắm đó nha. Thực sự ra là đã có kinh nghiệm rồi, đã có suy nghĩ rồi. Bây giờ chỉ cần tràn giải, nghĩa là trải nó ra trên giấy thôi, thế là xong rồi. Thế hôm nay còn ít phút nữa, mời anh chị em lấy cái tờ giấy tôi có gửi cho mỗi một người về sách Ai Ca, sách Baruch mà trong đó có thư của ngôn sứ Jeremiah. Đọc bài này rồi thì các anh chị sẽ hiểu tại sao mình đọc sách ngôn sứ Jeremiah, rồi sau đó mình đọc sách Aika, sách Baruch. Thế trước khi đi vào nội dung của từng cuốn sách đó, thì có một điểm mà tôi cho là quan trọng lắm, đó là phải hiểu bối cảnh. Bối cảnh lịch sử cũng như là bối cảnh tôn giáo. Nhiều khi mình không có hiểu được bối cảnh lịch sử, cho nên có những nội dung trong cuốn sách làm cho mình cảm thấy xa lạ. Bối cảnh đó là Lưu Đày. Trong những năm sau khi Jerusalem bị tàn phá, Jerusalem bị tàn phá vào năm nào nhỉ? 587, dĩ nhiên là trước Chúa Giêsu rồi. Jerusalem bị tàn phá vào năm 587, thì sau khi Jerusalem bị tàn phá, có một số người Do Thái bị lưu đày sang Babylon. Một số khác thì chạy trốn sang Ai Cập, và một số khác nữa vẫn ở lại quê nhà. Sở dĩ tôi viết cái điều này là bởi vì hình như là chúng ta vẫn có cái ý tưởng khi nói đến lưu đày, đó là coi như tất cả dân Do Thái là bị đem đi lưu đày hết, đúng không? Đấy, rất nhiều người nghĩ như vậy, không phải. Có một số bị đem đi lưu đày, một số người ta chạy sang bên Ai Cập, và một số ở lại quê nhà. Thế đến năm 539 thì ông vua của đế quốc Ba Tư tên là Kiro, ông ta chiến thắng đế quốc Babylon và thiết lập đế quốc Ba Tư. Và khi ông ta thiết lập đế quốc Ba Tư, khi ông ta nắm quyền lãnh đạo rồi đó, thì một trong những sắc chỉ đầu tiên mà ông ta ban hành, đó cũng là một trong những bài đọc mà thế nào trong năm phụng vụ chúng ta cũng nghe. Một trong những sắc chỉ đó là ông ấy cho phép các dân lưu đày được trở về quê hương, rồi tái thiết đền thánh Jerusalem. Thế như vậy các anh chị nhìn vào hai con số này, 587 Jerusalem bị tàn phá, rồi bắt đầu dân bị đưa đi lưu đày. 539 vua kia khô của Ba Tư cho phép trở về quê hương. Thế thì cái thời lưu đày nó kéo dài bao nhiêu? Vâng, 48 năm. Ta cứ gọi cho chẵn là 50. 50 năm. Đấy là ta nói đến biến cố lưu đày như là một biến cố lịch sử. Thế bây giờ con người ở trong biến cố lưu đày đó là sao? Người Do Thái ấy. Khi vua Kiro của Ba Tư, ông ấy ra sắc chỉ cho các dân lưu đày được trở về quê quán của mình, thì có phải là ngay lập tức tất cả mọi người Do Thái bị lưu đày ở bên Babylon người ta về không? Đấy cũng là điều mà chúng ta hay nghĩ. Không phải là nghĩ lầm, nhưng mà mình quen nghĩ như vậy. Bởi vì mùa chay đó mình hát cái bài nó thảm thiết quá. Bên sông Babylon ta ngồi ta khóc ta nhớ Sion. Cho nên bây giờ mà cho về quê thì về ngay lập tức chứ còn cái gì nữa. Nhưng mà thực tế không phải. Thực tế không phải vậy. Khi vua Kiro ra sắc chỉ như thế thì có nhiều người trở về quê hương, nhưng mà số đông hơn ở lại. Ở lại. Tại sao vậy? Đừng có quên cái này nhé, 50 năm. Bây giờ ta hỏi, biến cố của Việt Nam 1975, tính cho đến nay là 2006, thì có bao nhiêu năm? 31 năm. Bây giờ mà lập tức cho phép hồi hương, Việt Kiều Mỹ có hồi hương không? Tôi nghĩ là những người lớn tuổi là sẽ thích về lắm. Bởi vì bên ấy nó buồn không chịu được. Buồn lắm. Ở vùng California chẳng hạn thì còn an ủi. Chúng ta Việt Nam hay nói đến Cali đó, hay là quận Cam đó, là bởi vì toàn Việt Nam không à. Sáng ra ngồi cà phê cũng các ông Việt Nam ngồi, vừa cà phê vừa tán gẫu vừa đánh cờ, nhất rồi. Đi chợ không cần nói tiếng Mỹ, tiếng Việt xài thoải mái, đông người Việt. Nhưng mà đến những tiểu bang khác á, thì hoàn toàn là một người Việt Nam mà chung quanh thì toàn Mỹ trắng Mỹ đen gì đấy. Thế những người mà đã lớn tuổi thì tự nhiên là mình trở thành câm và điếc và què. Câm là bởi vì không nói được, điếc là vì không nghe được. Ở bên cạnh nhà thì có những cái gia đình Mỹ, bên này thì Việt Nam. Hai ông bà già Việt Nam sáng đi ra thể thao gặp cái anh Mỹ, nó ra xe để nó đi làm, nó giơ tay nó hai. Thế hai ông bà bên này ba. Nó hai thì mình ba thôi. Cho nên đó là các cụ ở bên ấy là coi phim bộ hơi nhiều. Về nhà mở tivi nó nói toàn tiếng Mỹ không. Có cái đài phát thanh mà phát bằng tiếng Việt, đó là một niềm an ủi rất lớn lao cho các cụ Việt Nam bên đây. Bởi vì về nhà nó cảm thấy đỡ cô đơn, có người mở 24/24 nghe tiếng Việt. Rồi lại tôi nói là què cũng không có sai nữa, là bởi vì cái đất nước nó rộng quá, cho nên là đi đâu thì phải đi xe thôi. Anh nội sang mà không có lái xe hơi là bảo đảm đi đâu là phải nhờ người khác người ta chở, chứ đi bộ gì nổi. Nó lại dở hơn Việt Nam là nó không có xe ôm. Cho nên thông thường là sang Mỹ là một trong những công việc đầu tiên phải làm đó là tập lái xe. Tôi sang Mỹ thì cũng y như vậy, chỉ nghỉ có một tuần rồi sau đó đăng ký đi học lái xe. Rồi có nghèo thì cũng kiếm cái xe nó mạt đẹp, nhưng mà mình đi đây đi kia được, nó thoải mái. Các cụ về chứ, nghe về Việt Nam là mừng lắm. Nhưng mà đám trẻ nó có về không? Đấy là vấn đề. Đám trẻ có lẽ họ sẽ không về nhiều lắm. Bởi vì cái ngôn ngữ của họ bây giờ đã là ngôn ngữ của người Mỹ rồi, chứ không phải ngôn ngữ của người Việt. Và nó gắn trong ngôn ngữ là văn hóa, là lối sống. Thế ta lấy một cái ví dụ rất là cụ thể thôi. Đây này, Việt Nam mình từ 1975 đến bây giờ mới có 31 năm. Còn người Do Thái ngày xưa đó là 50 năm. Các anh chị có thể nói với tôi, nhưng mà cái nhịp sống bây giờ nó đi nhanh hơn ngày xưa nhiều. Rất đúng. Nhưng mà dẫu sao đi nữa 50 năm, đừng quên cũng là 2-3 thế hệ. Thấy không? Ngay cả tiếng mẹ đẻ nhiều khi đã bắt đầu quên mất rồi. Cho nên không có lạ gì là khi được phép trở về quê hương thì nhiều người đã về, nhưng mà số đông hơn thì ở lại. Ta phải hiểu bối cảnh lịch sử như vậy. Những người ở lại tạo thành một cộng đoàn tản mát, mà tôi phải chú thích vào đây bằng một cái từ này, Bởi vì đây là từ chuyên môn, và các anh chị đọc sách là có khi có những tác giả Việt Nam người ta để nguyên như vậy, diaspora. Gặp từ này thì hiểu đó là những cộng đoàn tản mạc xa quê hương, nơi này một ít, nơi kia một ít, những cộng đoàn tản mạc. Đấy, người Do Thái ở lại trên đất lưu đày bây giờ lại trở thành như đất của mình vậy, nhưng mà họ làm thành những cái cộng đoàn diaspora. Đông nhất là ở vùng Mesopotamia và Ai Cập. Cái từ diaspora này đã có một nhà thần học nổi tiếng là Carnot. Ông vận dụng để suy tư về giáo hội Kitô của chúng ta ngày hôm nay và tương lai, mà ông diễn tả có thể chỉ còn là những cộng đoàn diaspora. Nghĩa là thế này, ông ấy là người ở bên Âu Châu, cái vùng đất mà Kitô giáo như là cái nôi, Kitô giáo là cái gốc văn hóa của Âu Châu. Nhưng mà từ mấy chục năm nay là chúng ta chứng kiến cái tiến trình gọi là trần tục hóa, hay là nói đơn sơ cho dễ hiểu, bỏ đạo. Dân Âu Châu bây giờ ngay cả ở nước của Đức Giáo Hoàng Italia, ngày Chủ Nhật đi lễ có lẽ giỏi lắm được 15%, tức là 100 người thì chỉ có 15 người đi lễ. Cho nên xét về cái sự đi lễ Chủ Nhật ấy, thì Việt Nam mình gọi là số 1 đấy, nhất thế giới đấy. Thật đấy mà. Đây là nói về chuyện đi lễ Chủ Nhật thôi. Còn nói những chuyện khác nữa đó, là ngày nay lối sống, cái sinh hoạt văn hóa ở Âu Châu nó đâu có gần gũi với những giá trị Kitô giáo nữa, càng ngày càng xa lạ với Kitô giáo. Chúng ta gọi đó là trần tục hóa hay là tục hóa. Thế thì trong bối cảnh như vậy, giáo hội không còn phải là một tập thể lớn lao như ngày xưa nữa, mà giáo hội chỉ còn trở thành những cộng đoàn nhỏ, diaspora. Và điều này mà nói đến bối cảnh của Á Châu thì có lẽ còn đúng hơn. Bởi vì ở Á Châu, dân số Kitô giáo chỉ có 2%. Chỉ có 2%. Cho nên khi ta nói đến tình hình của người Do Thái ngày xưa ở trong cái tình trạng gọi là lưu đày đó, gọi là những cái cộng đoàn diaspora, mình có thể liên hệ đến chính giáo hội ngày hôm nay. Dĩ nhiên trong số người Do Thái mà ở lại đất lưu đày, nhiều người đã đánh mất niềm tin truyền thống của cha ông. Thế nhưng một số đông hơn thì họ vẫn trung thành với tôn giáo truyền thống. Và trong những năm kế tiếp đó thì cộng đoàn Do Thái tản mát này đã phát triển mạnh cả về mặt vật chất lẫn tinh thần, lẫn thiền linh. Đây cũng là một nhận xét hết sức là lý thú. Đức Hồng Y Sài Gòn nhà ta đó là ngài thích cái ý tưởng này lắm đây này. Nhiều lần ngài lập đi lập lại, khi mà tôi đi công tác chung với ngài, trong những bài giảng của ngài cũng như là trong những bài nói chuyện của ngài. Cái cộng đoàn Do Thái gọi là diaspora, cộng đoàn nhỏ tản mát, thế nhưng mà lại phát triển. Bây giờ chúng ta chứng kiến một tình hình tương tự khi ta đọc lại lịch sử giáo hội Việt Nam. Các anh chị sang Thái Lan coi, tỷ lệ của người Công giáo ít lắm nha, có lẽ không biết có được 1% không. Và khi đi tìm hiểu cho kỹ đó, thì một phần không nhỏ những người Thái mà là Công giáo á, cái gốc của họ là Việt Nam. Cái gốc của họ là Việt Nam, là bởi vì có cái biến cố ngày xưa mà rồi thì dân Việt phải chạy sang bên đấy. Thế rồi chúng ta đi sang Campuchia cũng lại như vậy nữa. Việt Nam đấy. Và chính những người Việt Công giáo mà sang sinh sống bên Thái, bên Campuchia, họ là cái nhân tố để xây dựng giáo hội ở đó. Rồi sau biến cố 1975 thì người Việt được ví như là dân Do Thái vậy. Có nghĩa là có mặt trên khắp mọi miền đất của thế giới, mà đông nhất là tại Hoa Kỳ và tại Úc Châu. Và ở đó cũng vậy, người Việt Công giáo trở thành nhân tố rao giảng tin mừng và xây dựng giáo hội ở đó rất tốt. Cụ thể nhất là vấn đề ơn gọi linh mục và tu sĩ. Các anh chị biết là trong nhiều thập niên gần đây, ở bên các nước Bắc Mỹ, tức là Hoa Kỳ và Canada, rồi các nước Âu Châu, thanh niên thiếu nữ đi tu có nhiều lắm không? Cái này lạ lắm nha. Thanh niên thì còn kiếm được, chứ còn các cô mà đi tu là hầu như không có. Lạ thế. Việt Nam mình các sơ đông lắm. Còn ở Bắc Mỹ với lại Âu Châu bây giờ, nó là đi tìm một bà sơ trẻ là hiếm vô cùng. Tôi sang Hàn Quốc tôi thấy khác, các sơ trẻ đông lắm, mặc áo dòng lịch sự đi ngoài đường vui vẻ. Trong một cái tình hình của Bắc Mỹ và Âu Châu như vậy, thì chính các gia đình Việt Nam lại cống hiến rất nhiều ơn gọi linh mục và tu sĩ cho giáo hội ở Bắc Mỹ và Âu Châu. Đến nỗi mà có những nhà dòng của Mỹ bây giờ đó, 50% là Việt Nam. Có lẽ không có Việt Nam thì nhà dòng mới đóng cửa rồi. Có những chủng viện mà 60% là Việt Nam. Đấy là một cách cụ thể. Người Việt Nam ở trong cái tình hình gọi là phải di tản đó, cứ gọi là lưu đày đi, thì lại trở thành nhân tố xây dựng giáo hội địa phương, rao giảng tin mừng. Và ơn gọi linh mục tu sĩ phát triển như vậy là nó gắn liền với đời sống đạo đức của nhiều gia đình Công giáo Việt Nam. Đấy, thầy nội kể chuyện ở Missouri đấy, tôi cũng có đến đó một lần. Và mới đây thì lại được ngỏ ý để năm 2007 này đi sang thuyết trình ở bên đấy. 50-60 ngàn người quy tụ lại trong một cuộc hành hương đâu có dễ đâu. Ở bên Mỹ đâu có dễ đâu. Họ ở nhiều tiểu bang khác nhau. Nếu mà lái xe hơi không chừng là phải lái cả 2 ngày 2 đêm. Mà đường tốt vậy mà phải lái lâu như vậy. Ở rất nhiều nơi khác nhau. Thực sự thì dĩ nhiên là có lòng sùng kính Đức Mẹ. Nhưng mà bên trong đó tôi nghĩ nó có một cái yếu tố khác. Đó là gặp gỡ nhau. Xa quá cho nên đâu có dịp gặp nhau. Ở bên này mình ăn Tết thì bên kia đi cày. Đâu có được ăn Tết đâu. Cái ngày đó nó giống như ngày Tết. Giống như ngày Tết vậy. Vừa đi hành hương kính Đức Mẹ, vừa có dịp nhà này ở Cali, nhà kia Texas, nhà này Washington DC, nhà kia Virginia, thì cũng đến gặp gỡ nhau. Cho nên theo tôi biết đó, thì không phải chỉ có người Công giáo đâu. Người ngoài Công giáo đông lắm. Người ngoài Công giáo đông lắm. Thì các cha đồng công lại khéo nữa. Đâu có phải chỉ có hành hương, tối lại còn có Paris by night. Kéo nguyên cả cái dàn Paris by night đến diễn ở đấy. Nhiều lý do để hấp dẫn. Nhưng mà muốn chia sẻ với các anh chị cái điều đó, Bởi vì khi mình đọc lịch sử thì mình khám phá ra rằng à, cái này cũng là kinh nghiệm của Việt Nam mình. Kinh nghiệm ngay ngày hôm nay chứ không phải chỉ là xa vời. Rồi một điểm nữa nhé. May mắn cho tương lai tôn giáo của Israel là nhiều người lưu đày lại xuất thân từ những gia đình trí thức và có ảnh hưởng. Những gia đình của các tư tế này, gia đình của các ký lục này, gia đình của các ngôn sứ. Cho nên dân lưu đày vẫn tiếp tục được hướng dẫn. Chúng ta không thể phủ nhận một điều là trong số những người rời Việt Nam 1975, không ít người trí thức, đúng không? Đó. Họ có cái sự đóng góp của họ. Thế rồi sống ở trong cảnh lưu đày thì đương nhiên là người ta phải xa đền thờ. Tôi nói rất nhiều lần rồi. Dân Do Thái không có như dân Công giáo của mình. Dân Công giáo của mình ở đâu là mình có nhà thờ ở đấy. Quê xóm mới của tôi chỉ có bằng cái tị thôi mà có 15 ngôi nhà thờ. Cứ đi một tí thì có nhà thờ, đi một tí có nhà thờ. Mình đi hôn ai cũng vậy, mình thấy đây cái nhà thờ, kia cái nhà thờ. Còn người Do Thái thì cả dân tộc chỉ có một đền thánh Jerusalem. Còn ở mỗi một làng thì không có đền thờ, nhưng chỉ có hội đường. Ngày Sa-bát người ta đến hội đường, nhưng trong một năm thì có một vài ngày lễ lớn, đặc biệt là lễ vượt qua, thì người ta đi hành hương về Jerusalem. Ý dân lưu đày này có được hành hương về Jerusalem không? Đâu có được đâu. Xa đền thánh. Cho nên họ chỉ tập trung vào hội đường, và họ tập trung vào những văn bản được linh hứng, ta gọi là sách thánh. Họ nghiên cứu sách thánh, nghiên cứu lề luật, ngũ thư và sách các ngôn sứ. Và cũng từ đó xuất hiện những tác phẩm như là Ai Ca này, Tobia, Esther, Judith khôn ngoan và sách Baruch. Đấy là lý do sao mà tôi muốn cả lớp hiểu cái bối cảnh lịch sử, bối cảnh tôn giáo thời bây giờ. Và mình phải đặt cái sách Ai Ca này này, đặt cái sách Baruch vào trong cái bối cảnh đó. Khi đó ta đọc sách Ai Ca đó mà ta thấy toàn là những lời than vãn, Chúa phạt thế này, Chúa phạt thế nọ. Mình phải nhớ đó là bối cảnh lưu đày. Khi ta đọc cái thư của Jeremiah chẳng hạn ở trong sách Baruch, ta phải nhớ đến cái bối cảnh lưu đày này, là dân Do Thái sống ở trong cảnh lưu đày giữa dân ngoại như thế, để thấy ở trong thư Jeremiah nhấn mạnh đặc biệt cái chuyện là anh chị em đừng có chạy theo những cái thần tượng ngoại lai, nó chỉ là ngẫu tượng, nó là đồ đồng, nó là đồ bạc, nó là đồ giả, chứ nó không phải là Thiên Chúa. Phải đặt mình vào trong cái bối cảnh. Thế hôm nay tôi chỉ có ý giới thiệu bối cảnh lịch sử này. Còn thì về nội dung của sách Baruch và sách Ai Ca đó, thì tôi không lầm là cả lớp chúng ta cũng đã âm thầm đọc cả hai ba tuần này. À. Tuần tới chúng ta sẽ đọc Ezekiel từ chương 1 cho đến chương 12. Một điểm khác nữa là có một thắc mắc thế này. Thưa cha, con có nghe nói qua một linh mục, Đức Gioan Phaolô đệ nhị quả quyết rằng người ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Vậy thưa cha, phải hiểu như thế nào là ngoài giáo hội? Con và nhiều người rất là thắc mắc. Xin cha giải thích cho hiểu hơn về điều Đức Thánh Cha muốn nói. Chuyện này thì đâu phải Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị. Chuyện này là từ lâu lắm rồi, đâu có phải là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị mới đây thôi. Bây giờ đi tìm câu trả lời chính thức của giáo hội chứ không phải là của tôi đâu. Chúng ta có thể lấy sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo chứ không phải Thánh Kinh đâu. Thì các anh chị sẽ gặp được nội dung, ý nghĩa đích thực của câu nói rất quen thuộc: ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Nghĩa là cái gì? Điểm thứ nhất, lời khẳng định này đã được các giáo phụ, cho nên tôi bảo là không phải là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, mà các giáo phụ, tức là từ thế kỷ thứ hai cho đến thế kỷ thứ tư, các giáo phụ nhắc đi nhắc lại. Lời khẳng định có nghĩa tích cực là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Đức Kitô là đầu, chảy tràn qua Hội Thánh là thân thể của Người. Ý nghĩa căn bản là cái chỗ này, là mọi ơn cứu độ đều phát xuất từ Chúa Kitô. Thế bây giờ có thể có một người nào ở ngoài Hội Thánh Công Giáo mà được cứu độ không? Có không? Có chứ, có chứ. Nhưng mà hỏi rằng ơn cứu độ đó có đến từ Đức Kitô không? Cũng chỉ từ một nguồn duy nhất. Nắm cái ý nghĩa căn bản là như vậy. Rồi ta đi tiếp với bước thứ hai. Lời khẳng định này không nhắm tới những người không vì lỗi của mình. Nhớ cái câu này: không vì lỗi của mình mà không biết Đức Kitô và Hội Thánh của Người. Họ không biết Đức Kitô và họ không biết Hội Thánh của Chúa Kitô, nhưng không phải do lỗi của họ. Chẳng hạn từ khi họ sinh ra cho đến khi họ chết, không hề có ai nói với họ về Chúa Kitô và Hội Thánh của Người. Thế có phải lỗi của người ta không? Người ta có nghe nói bây giờ đâu. Cho nên Thánh Phaolô mới kêu lên là: làm sao người ta tin nếu người ta không nghe rao giảng? Làm sao mà người ta nghe rao giảng được nếu không có người rao giảng? Và làm sao có người rao giảng nếu không có người được sai đi? Không phải lỗi của người ta. Từ khi sinh ra cho đến khi chết, người ta không nghe về Chúa Kitô. Hoặc là thế này, cũng không phải lỗi của người ta nữa. Người ta có nghe người Kitô hữu nói về Chúa Kitô, nhưng mà đồng thời người ta lại chứng kiến một đời sống hoàn toàn trái nghịch với phúc âm của các Kitô hữu. Đến nỗi vì cái đời sống của những người xưng mình là Kitô hữu mà người ta dẹp Chúa Kitô sang bên. Chính Mahatma Gandhi nổi tiếng của Ấn Độ đã nói cái câu này: đừng có quên rằng là nước Ấn của ông ấy nằm dưới sự thống trị của đế quốc Anh, mà đế quốc Anh thì có gốc Kitô giáo đấy chứ. Ông ấy đã từng thốt lên cái câu nói này: giả như những người Anh này là những Kitô hữu mà họ sống đúng tinh thần của tám mối phúc thật, thì cả nước Ấn đã trở lại đạo Kitô. Thế cho nên chúng ta nghe lại cái câu một lần nữa này. Cái lời khẳng định là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ đó không nhắm tới những người không vì lỗi của mình mà không biết Đức Kitô và Hội Thánh. Rõ hơn nữa là cái câu ở trong Denzinger: rồi thì hiến chế giáo hội ánh sáng muôn dân đó, Lumen Gentium, lập lại thế này: thực thế những kẻ vô tình, từng chữ một chúng ta phải quan tâm, những kẻ vô tình không nhận biết tin mừng của Chúa Kitô và Hội Thánh của Người Nhưng nếu họ thành tâm tìm kiếm Thiên Chúa và dưới tác động của ơn thánh, họ cố gắng chu toàn thánh ý Thiên Chúa trong công việc của mình theo sự hướng dẫn của lương tâm, thì làm sao? Thì họ có thể đạt tới ơn cứu độ muôn đời. Thấy không? Như vậy thì là đương nhiên có những anh chị em mà không ở trong giáo hội hữu hình như chúng ta, nhưng họ cũng có thể được cứu độ. Dù Thiên Chúa có thể dùng những đường lối mà chỉ một mình người biết để đưa những kẻ không vì lỗi của mình mà chưa biết tin mừng đến với đức tin, bởi vì không có đức tin thì không thể làm vui lòng người. Nhưng hội thánh có bổn phận và đồng thời có quyền thiêng thánh để rao giảng tin mừng cho tất cả mọi người. Nghĩa là đại khái nó có hai cái cực. Một đằng á, thì cực đoan bảo rằng nếu không có mặt ở trong giáo hội công giáo hữu hình thì thôi chỉ có xuống hỏa ngục. Thế cho nên là ta tự nhận mình là những kẻ ở trong ánh sáng và cầu nguyện cho những kẻ ở trong tối tăm và sự chết phần linh hồn. Mà chưa chắc ai chết phần linh hồn. Đấy là một cái cực. Bây giờ đi đến một cái cực khác á, thì lại chủ trương rằng Thiên Chúa có thể dùng nhiều nẻo đường khác nhau để cứu độ con người. Cho nên người ta đạo nào thì cứ để người ta theo đạo đấy. Người ta không biết đạo Kitô cũng mặc kệ, không có, đừng có rao giảng gì hết đó. Thì cái đó có được không? Cũng không được. Chúng ta phải tránh hai thái cực. Thế tôi dựa vào chính sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo để giải thích cái thắc mắc vừa rồi, hy vọng là các anh chị nắm được những nội dung chính khi chúng ta lặp lại cái câu của các thánh giáo phụ nhé. Ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Điểm thứ nhất, tất cả mọi người được cứu độ đều phát xuất từ ơn cứu độ mà Chúa Kitô mang lại. Điểm thứ hai, những người mà không phải vì lỗi của họ, họ không biết Chúa Kitô và Hội Thánh, thì họ vẫn có thể được cứu độ nếu họ sống theo lương tâm ngay thẳng. Bởi vì lương tâm chính là cung thánh của Thiên Chúa trong tâm hồn của con người. Điểm thứ ba, không phải vì thế mà mình tự tước bỏ cái trách nhiệm và sứ mạng phải loan báo tin mừng cho anh chị em của mình, mà trái lại mình phải cố gắng hết sức để giới thiệu tin mừng của Chúa cho anh chị em của mình. Đến một vài điểm căn bản chúng ta nên nắm khi nghe đến những câu ngoài giáo hội không có ơn cứu độ.